Tạo hóa chi môn, chương 181, con chó nhỏ kỳ quái, gocchuyenaudio.com. Nam Nguyệt Phương lúc này hoàn toàn bất chấp bên trên Ninh Thành cùng Dương Hoàng Hậu, nàng tất cả lực chú ý đều bị Ninh Thành lấy ra hắc ngân chiến thuyền hấp dẫn. Trong lòng đã ở tính toán uy phong khi nàng thiếu hầu doanh mang theo chiếc này chiến thuyền tiến vào dịch tinh hải. Dương Hoàng Hậu lúc này mới nhớ tới nói, thiếu đô, khoảng không tướng quân nói chúng ta đều cũng muốn một cái tên, không biết thiếu đô có cái tên nào tốt không? Nam Nguyệt Phương nghe được Dương Hoàng Hậu nói lên tên, lúc này mới nhớ tới chuyện thứ hai lần này tới, nhanh chóng nói, đúng đúng, chúng ta cái này thiếu đô cũng không có tên, nói ra rất không vang dội. Nàng tới thời điểm trong lòng buồn bực không thôi, mà lúc này lại hận không thể lập tức mang theo nhất hầu đi dịch tinh hải phát tài. Đậu mẹ thằng năm, cứ hầu tương, úy thiếu lộn xào hèo khó edit bỏ mẹ. Bày ra cái trò quân đội như sệt. Bằng, mặt cười, tên, Ninh Thành thoáng suy nghĩ một chút liền nói, gọi là Thần Phong sao? Thần Phong thiếu đô doanh tên rất hay. Dương Hoàng Hậu lập tức liền nói. Ninh Thành cười nói, ta muốn đi ra ngoài đi dạo trại lính chuyện nhỏ ngươi và Nam Thiếu Hầu quyết định là được rồi. Ninh Thành không muốn đem thời gian của mình lãng phí ở phía trên này, hắn chuẩn bị đi Phổ Bố Hải đảo một vòng, sau đó tìm một chỗ đi thử một chút bản thân thiên vân hai cánh. Nếu mà không phải Ninh Thành chuyện nói trước Phổ Bố Hải đảo là Giáp Châu tu sĩ quân đội đóng quân địa phương, hắn còn tưởng rằng nơi đây lại là một cái thành thị cực lớn phồn hoa. Rời đi quân doanh tiến vào đường phố sau đó, khắp nơi đều là răng khắp nơi lớn nhỏ đường phố, các loại các dạng thương nhân, cửa hàng, tửu lâu, sòng bạc. Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới hiểu được một mình hắn chiếm cứ lớn như vậy một cái thiếu đô phủ là chuyện cỡ nào không dễ dàng. Không bành bành thống tương này xem ra là đang trên người hắn bỏ ra to lớn tiền vốn đây. Ninh Thành rất hăng hái dạo quang từng cửa hàng, trong lòng hắn cảm thán ban đầu ở Mạc Trạch Thành thời điểm thậm chí không dám trên đường phố. Nhân sinh biến đổi thất thường, lúc này hắn đã làm một năm sao thiếu đô, nhàn nhã đi trên đường cái. Đáng tiếc là, Lạc Phi không bên người, nếu mà Lạc Phi ở đây, Nhược Lan cũng ở nơi đây, coi như là ở Phổ Bố Hải đảo làm tu sĩ quân đội cũng không có cái gì không tốt. Gì, là ngươi, một cái thanh âm kinh dị ở bên người Ninh Thành gọi lên. Ninh Thành quay đầu lại thật đúng là nhìn thấy người quen, hơn nữa còn không phải một người. Nhận ra Ninh Thành chính là một người nam tử thấp nhỏ trúc nguyên sơ kỳ tu vi, Ninh Thành ban đầu ở nộ phù cốc ra mắt hắn một lần. Nữ nhân bên người thấp bé nam tử, Ninh Thành cũng rất là quen thuộc chính là Minh Tâm học viện Ung Cốc Vân. Người nữ nhân này rất giỏi lăn lộn, trước đây từ Minh Tâm 3 sao học viện lăn lộn đến sao băng 5 sao học viện, sau đó lại từ 5 sao học viện lăn lộn đến Giáp Châu Hồn Thiên Thất Tinh học viện. Mà bên người nàng cái này thấp bé nam tử, không cần phải nói cũng là Hồn Thiên Thất Tinh học viện đệ tử. Lúc này hắn mặc trên người một thân Giáp Châu tu sĩ quân đội quân phục, hiển nhiên đã thành một gã Giáp Châu tu sĩ binh. Ninh Thành từ vai hắn chưa biết người này tên là Lao Thắng, bây giờ là một cái hai sao thiếu úy. Tuy rằng Ninh Thành đối với Giáp Châu tu sĩ quân đội không phải rất để bụng thế nhưng hắn ở tu sĩ trong quân ngây người lâu như vậy thời gian cũng biết bộ phận quan. gocchuyenaudio.com, quân đẳng cấp, thời điểm tu sĩ bình thường binh vừa mới gia nhập, quân hàm là không có sao. Chỉ khi có nhất định chiến công, mới có thể lên cấp làm màu đỏ một sao binh lính. Sau đó là màu cam hai sao thiếu úy, sau đó là màu vàng ba sao đại úy, lời tác giả. Chương trước Nam Nguyệt Phương là bốn sao thiếu hầu, viết thành đại úy là viết nhầm, ở đây tu chỉnh một chút. Gạch nối dấu lớn đờ mờ thằng năm, đóng ngoặc đơn, lại sau đó là màu xanh bốn sao thiếu hầu cùng màu xanh bốn sao đại hầu. Cấp năm sao là thiếu đô cùng đại đô, đều là thanh sắc xanh lục quân hàm. Đến sau 6 sao, đã là màu xanh nhạt thống tương tỉ như không bành bành. Lao Thắng mới 2 sao thiếu úy cùng hắn 5 sao thiếu đô so với kém quá xa. Hơn nữa Ninh Thành có thể đoán ra Lao Thắng một cái thất tinh học viện đệ tử, vì sao hiện tại muốn tới gia nhập Giáp Châu tu sĩ quân đội, tên này nhất định là vì quy tắc lộ mà đến. Quy tắc lộ danh ngạch một lần nữa phân phối sau đó. Dịch Tinh Hải lấy đi 400 người. Còn lại lục trăm người bị Cửu Châu tu sĩ quân đội phân 300 người, về phần Cửu Châu còn lại tông môn cộng lại cũng không hơn 300 người. Cái này Lao Thắng nhất định là ở trong môn phái không lấy được danh ngạch, lúc này mới nghĩ biện pháp gia nhập tu sĩ quân đội, mục đích chỉ là vì danh ngạch mà thôi. A đù, người không chết à? Lao Thắng nghi ngờ quan sát Ninh Thành một phen sau đó, lúc này mới có chút không quá tin tưởng lại nói một lần. Nếu mà Ninh Thành mặc quân phục đi ra... Phòng trừng Lao Thắng cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Ninh Thành. Ung Cốc Vân biểu tình rất là kỳ quái, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Nàng không nhìn ra Ninh Thành tu vi thế nhưng nàng có một loại cảm giác mỗi lần một lần thấy Ninh Thành sau đó, Ninh Thành tu vi dường như lại không có điểm tận cùng. Ninh Thành không để ý tới Lao Thắng, hắn ngay cả hồn thiên thất tinh học viện họ Khang này cũng không sợ hãi, há có thể lưu ý nho nhỏ một cái Lao Thắng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ung Cốc Vân, Ninh Thành, người thật to gan, ở phổ bố hải đảo có quan quân nói chuyện với ngươi, ngươi hẳn là phải cung kính thi lễ. Ngươi vô lễ như vậy, chẳng lẽ muốn ở phổ bố hải đảo ngồi tù hay sao? Lao Thắng tiếng tàn khốc cha kêu lên, hắn biết mình không phải là đối thủ của Ninh Thành, chỉ dám dùng mồm mép. Hơn nữa hắn còn biết Ninh Thành căn bản là một cái tên gia hỏa không sợ trời không sợ đất, ngay cả Xích Tiêu học viện trọng yếu đệ tử cũng không chút do dự giết. Vạn nhất Ninh Thành không để ý hậu quả đem hắn giết chết, coi như là Ninh Thành sau bị thành cho, hắn cũng không sống được. Câm miệng, nếu mà ngươi dám sổ thêm một câu ta một cái tát đem ngươi đập thành cho bụi. Ninh Thành quét Lao Thắng liếc mắt sau đó, lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Ung Cốc Vân. Lao Thắng thầm dùng mình một cái, dĩ nhiên không dám nói nữa. Ung Cốc Vân thấy Ninh Thành nhìn mình chằm chằm, Lao Thắng không dám nói nhiều, chỉ có thể thi lễ run giọng nói, ra mắt Ninh sư huynh. Ninh Thành châm chọc một câu nói, đừng tự rát vàng trên mặt mình, ta lúc nào là sư huynh ngươi, ta không dám kết giao với ngươi loại này bạch phú Mỹ. Ngày hôm nay gặp ngươi, vừa lúc muốn hỏi ngươi một việc. Từ nộ phủ cốc sau khi ra ngoài, Tàng Thước cùng Việt Oanh đám người hiện tại ở nơi nào? Ung Cốc Vân không biết trong miệng Ninh Thành bạch phú Mỹ là có ý gì, nhanh chóng nói, bọn họ ở Giáp Châu cũng không có bao lâu, đã bị người của Vô Niệm Tông đón đi. Ninh Thành nghe được Việt Oanh, góc chuyện audio.com, đám người không có việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại cũng lười để ý tới hai người này, tiếp tục đi dạo phố. Thấy Ninh Thành không có đem mình làm gì, Lao Thắng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn lập tức cũng rất là khó chịu nói, đến phổ bố hải đảo còn dám lớn lối như vậy, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Ung Cốc Vân do dự một chút nói, Lao sư huynh ta cảm thấy Ninh Thành này dường như không phải rất đơn giản, chúng ta không nên chọc hắn được rồi. Ung Cốc Vân đối với Ninh Thành nhất khó chịu thế nhưng đã trải qua vài lần sự tình sau đó, nàng chợt phát hiện vô luận nàng làm sao không thoải mái Ninh Thành, người ta chẳng những sống thật tốt hơn nữa tu vi cũng càng ngày càng cao. Từ nộ phủ cốc đi ra, Ung Cốc Vân trong lòng liền đối với Ninh Thành có một loại kiêng kỵ không nói ra được. Không nên chọc hắn, nơi này là phổ bố hải đảo, ta muốn cho hắn biết kết cục ở phổ bố hải đảo đắc tội một cái hai sao thiếu úy. Lao Thắng nhìn chằm chằm Ninh Thành bóng lưng giọng căm hận nói. Ung Cốc Vân biết Lao Thắng tính tình, không dám nói nữa cái gì. Ánh mắt của nàng nhưng có chút tự do, tuy rằng gia nhập hồn thiên thất tinh học viện nhưng nàng phát hiện này dường như cũng không phải thứ mình muốn. Nàng không có thời gian đi tu luyện, cũng không có trở thành một thất tinh học viện đệ tử vui sướng. Bây giờ là Lao Thắng tới chỗ nào, nàng nhất định phải cùng tới chỗ đó. Nếu mà không phải mượn cớ vì còn không có lên ngưng chân, nói không chừng nàng đã bị Lao Thắng hấp. Gì, Lao Thắng bỗng nhiên lại là gì một tiếng. Nếu không đi ngay tìm một chút Lao tướng quân, Ung Cốc Vân phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng không hề suy nghĩ cho ra một cái đề nghị. Lao Thắng vội vàng xua tay nói, loại chuyện nhỏ này đâu cần thúc thúc ta, nếu như ta ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không xử được si thúc thúc ta nói không chừng sẽ lại hoài nghi đem danh ngạch cho ta có chính xác hay không. Ta nhìn thấy Đoạn Thiếu Hầu, hình như ở phía trước. Thật là Đoạn Thiếu Hầu, Ung Cốc Vân liền vội vàng nói, Lao Thắng tiến vào tu sĩ quân đội sau đó, nơi ở cùng còn lại tất cả đồ đạc đều là phía trước cái kia Đoạn Thiếu Hầu an bài. Đi ta đi tìm Đoạn Thiếu Hầu hỗ trợ. Đoạn Thiếu Hầu là thúc thúc ta dưới chứng tứ đại hầu doanh một trong, lại là huyền dịch tu sĩ, đối phó cái kia Ninh Thành còn chưa phải là bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ha ha, ta đợi xem hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là thế nào. Lao Thắng cười ha ha, hoàn toàn quên mất vừa rồi Ninh Thành quát lớn hắn thời điểm, hắn cái loại này tôn tử vậy biểu tình. Ninh Thành cũng ngừng lại, hắn nhìn thấy trước một cửa hàng sùng thú vỉa hè một cái đầu sùng vật thú. Xác thực nói, hẳn là một con chó nhỏ đầu chỉ có lớn chừng hai bàn tay màu xám cho. Bụi bẩn rất khó nhìn thế nhưng con chó này lại cho Ninh Thành một loại cảm giác rất kỳ quái. Con tiểu cầu này dường như đang ngó chừng hắn, hơn nữa ánh mắt đáng thương, còn mang theo một phần khát vọng cùng ánh mắt cầu khẩn. Tiểu cầu làm bộ đáng thương biểu tình, Ninh Thành cũng là có thể lý giải. Ở phổ bố hải đảo hầu như người người đều có sùng vật thú, có một ít sùng vật thú còn có thể giúp chiến đấu. Bất quá một khi sùng vật thú thất sủng, liền lập tức sẽ bị vứt bỏ có lẽ bán ra. Sùng vật thú bị vứt bỏ có lẽ bán ra, rất nhanh thì sẽ trở thành bữa ăn của các tu sĩ bình thường. Để cho Ninh Thành không có thể hiểu được chính là trên đường cái nhiều người như gocchuyenaudio.com. Vậy lui tới, vì sao con này tiểu cầu hết lần này tới lần khác nhìn hắn? Thời điểm Ninh Thành đi hướng vỉa hè sùng vật cửa hàng, một gã rất là cường tráng tu sĩ quan quân đã ngồi xổm xuống thân thể, lấy tay muốn đi vuốt ve con chó. Tiểu cầu một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng muốn lui ra phía sau vài bước, đáng tiếc là, lồng sắt trói buộc lại đường lui của nó. Hắc hắc, có ý thức, con này tiểu cầu ta muốn. Tu sĩ này quan quân lặng lẽ cười một tiếng, trái lại đối với con này bụi bặm tiểu cầu càng là cảm thấy hứng thú. Y y, tiểu cầu phát ra thanh âm rất là kỳ quái, Ninh Thành cảm giác cái tiếng kêu này hoàn toàn không giống như là tiểu cầu. Nó đang nghe cái này, cường tráng nam tử muốn bắt nó thời điểm, càng là kêu liên tục trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng bất an. Ninh Thành chú ý tới con tiểu cầu này đang gọi thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ khát vọng nhìn hắn, dường như muốn hắn tới mua mới được. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Nhược Lan, nếu mà tương lai có cơ hội trở lại địa cầu, đem sủng vật này mang cho Nhược Lan cũng không sai. Nghĩ tới đây, hắn cũng đã đi tới, đối với chủ con chó này còn chưa kịp nói giá cả, con chó này ta mua, giá cả thế nào? Cường tráng tu sĩ phục quan quân bỗng đứng lên, nhìn chằm chằm Ninh Thành tức giận kêu lên, mắt ngươi bị mù à, không phát hiện bản thiếu hầu tới trước. Cách chương.